cụ thể là những cái mình bị nhiều cái đấy là ma sợ những cái chú đi rồi buồn khổ nó thì mình cứ than trách người không thấy rõ được nó là mình ra từ đó rồi người của mình nó cũng vui buồn bất thường theo. Giờ đây một đoàn này thì nói như thế này: người ngộ đạo tu thiền bởi chẳng phải là người tầm thường nên dễ bị các ma trong ma ngoài đảo vòng thất định. Nếu tự mình cũng làm chủ được liền tinh tái trước các cảnh nhân cảnh tâm tập kẹt vào ngộ ma, tức là mình không có thấy rõ mình tự không làm chủ được thì liền tinh các cái cảnh ái ước, tức là mình dính mắt, mình rớt vào trong cái lõ. Thế thì vốn là nhân tâm trái là nhân quả đã làm, tức là ta tức là mình tu theo như là bị cái thứ gì thì khi mà mình chưa hiểu thì mình buồn mình trách, mà một khi mình hiểu nó rồi thì nó không còn là cái sự buồn trách nữa, mà mình chấp nhận và mình quyết chí mình tâm hối gì đó. Tức là mình muốn nói ra cái nhân tâm mà không hiểu được đó thì tạo ra cái quả cảnh lắm. Cho nên những cái tu nhân đời và kết quả cũng được bao nhiêu là bởi vì mình không thấy rõ được nó. Kẻ sơ cơ và tam cẩn trọng đề phòng, ở đây nêu ra người điều khiển mang tự cẩn tự phải cẩn thiết gặp tâm ma nhưng mang theo người trí tuệ quán chiếu mang thiện tiền tiêu tâm cho nếu là tự cái cứu tự bạc cái gì lại sợ thiên mang. Đó là người mê hoặc tự tâm người kêu chánh. Mình không có ở đây ngày dạy mình á, là khi mình thấy được nó rồi thì những cái thứ ma chú đó nếu tâm mình đã chân chánh thì những cái đó không còn là cái sự chính chú thì mình sợ nữa. Thành thử cái này mình làm cái này ra mình cũng nhiều lắm. Khi trước thì mình chưa làm được cái này á thì mình còn nhiều khổ và chấp những thứ, nhưng mà khi mình hiểu được nó rồi đó thì mình sẽ quan trọng. Để tới mình có thể cũng ở đây thứ nhất là gì? Thứ nhất gọi là ma quan niệm nhiều đầu. Quan là gì? Quan là cái sự uất ức mình thẩm thù nha. Có nhiều khi mình thấy một cặp vợ chồng bên ngoài mình thấy họ hạnh phúc lắm, tại vì lần đầu như chung và họ nói chuyện thì mình không bao giờ mình nhìn thì mình chỉ thấy họ là một cặp vợ chồng rất là hạnh phúc. Nhưng mà tôi biết ở nhà họ làm khổ nhau, ở nhà người chồng cắt cổ với người vợ, hoặc là người vợ có những thái độ không được đẹp với người chồng, và mình cũng biết được tất cả những món ăn hoan được người đời hơn. Có nhiều khi mình nghĩ mình quen với người đó. Bây giờ thì có một người hỏi rằng là bây giờ con quen với người đó thì làm sao để mà con biết rằng con hiểu hết người đó để con nhận người đó làm chồng. Thì có con nói thì tự ra mình nói mình quen với người đó 5 năm hay là 7 năm hay 8 năm mình nghĩ mình còn hiểu được những người đó, hiểu hết không? Chúng ta hiểu hết rồi. Thậm chí về bản chân thấy được ra cũng chưa dám bảo đảm mà mình hiểu hết tấm của người ta hoặc là mình hiểu hết tấm của người ta. Thì các bạn cũng chạm của bạn ấy nắm hiểu lên tấm nghe cho vui để mà có cớ để mà lấy người ta làm chồng, lấy người ta làm vợ chứ nếu mà là thẳng thì mình vô lại vô lại là nó vô ra được cái tay không hiểu mà thấy là nếu mà lại mà lại hiểu hết rồi là vô chịu thì chắc cái già thành tựu ra nói thì để cho nó có một cái nhân từ, nó có câu chuyện là con đã hiểu người đó và con nghĩ người đó sẽ làm được. Và có rất nhiều người đã sống bằng cái hiểu lầm. Có nhiều người gặp một người đàn ông thì nghĩ rằng người này là cái người làm cho mình hạnh phúc, mình sống với người này mình sẽ sung sướng hạnh phúc lắm. Mà nói cho con chưa đây rồi, bạn nữ của em đây rồi, nhưng mà thực sự lúc đó là về đó là chủ bàn còn chủ tử đó. Thành tựu ra mình thấy tất cả nhiều khi mình nhìn ở bên ngoài thì mình mới nói với người đó sao mà dại quá, dặn kiểu người như vậy mà còn sống chung, nhưng mình không biết được một khi nó đã là cái oan nghiệp thì nó có một cái gì đó nó chiêu cảm với người kia, và chính người đó cũng chấp nhận ba lần vào cái sự trả lời mà chính mình được thấy ngoài mình cũng thoát ra mình đã gặp tôi chính cái họ. Nhưng mà thưa thưa mình chưa ở trong đó, ở đâu chứ mình đã ở đó mình biết họ. Bây giờ mình đã sử dụng những cái điều kiện mình được một cái may mắn, mình được cái đứa con thương của con mình, rồi khi mình gặp cái điều kiện mình thấy con thương của mình, nếu mình bảo vệ là tôi như thế này thì những cái kiện đó tại vì mình có được cái phước mình ở trong cái hoàn cảnh này. Nhưng mà nếu như mình là những bậc cha mẹ mà gặp con cái như vậy, liệu mình có bỏ con mình không, làm sao bỏ được? Nói với chúng ta là thế giới nó bao giờ nó nhớ nghĩ cho mình à, nhưng mà khi nó đủ sự rồi thì sao mình cũng phải nhảy ra mình nói nó chứ. Ví dụ như giờ là có nhiều đứa mình hỏi thì con có tiền con làm gì, nó nói là con sẽ dẫn bạn gái con đi du lịch đi du lịch, chứ có bao giờ là con về mẹ con đi du lịch là mẹ con còn nào để làm bước được cái gì đó, cái gì đâu đi con làm con sẽ dẫn mẹ con và ba con đi du lịch lắm, ít lắm, nhiều lắm, rất ít, mà đa số là làm gì bạn gái con bước được cái gì, con có tiền mà cái gì đâu đi con làm con dẫn bạn gái con đi nha. Và để cho tất cả có những cái gì mà chúng ta không thể nói phải không, mà mình nhìn bên ngoài thì mình đã gặp từ đó của mình thì mình sẽ giải quyết như vậy, nhưng mà không, tới lúc mình ở trong cái quan niệm đó rồi thì chính mình cũng mù mù vậy rồi không biết. Thành thử ra mình thấy có nhiều người chặt mà nói chuyện với họ như là một người mẹ chồng mà nói với một ngày đó, mình không thể tưởng tượng được, nhưng mà đó là một quan niệm. Rồi ví dụ như trường hợp tại sao mình sống chung một ngôi nhà mà vợ làm cả ngày từ sáng đến chiều không nghỉ ăn, mà chồng không làm gì, không có lạnh mà không có kiếm gì mà ngủ chứ, mà mình cứ kéo bỏ quà kêu bớt bỏ là kêu ra là gì, kêu phụ ra là gì, tại vì khi tội nghiệp khi người vợ cũng phải âm thầm lặng lẽ làm hết. Nhưng mà thực sự ra tại sao lại nhiều khi mình bắt đầu ra, nhưng mà bắt đầu được cái ông có thể là lấy cái tới đó, nhưng mình nhớ nếu mình là cái người mà nguyện sống với người đó như người bạn đời phải chia sẻ đó. Nhưng mà đa số thế giới mà người vợ cứ làm mà người chồng không bao giờ động lòng, thấy vợ cũng khổ hơn là chồng cũng dữ dư. Nếu mà nói về cái quan niệm là mình bắt đầu là một tên là cả nhân viên người chủ một hướng người nhân công thế làm thì nó làm có thể được, nó có gì động lòng chứ. Còn nếu một người chồng mà thật sự có biết thương vợ thì phải phụ, còn người nào mà không phụ thì thế tiêu thì đông không làm, không có biết nước phụ, tự mình phải phụ. Nếu mình cảm thấy là ở hay là chồng của mình thì mọi việc trong gia đình sẽ chia sẻ với nhau. Có nhiều khi mình là có quen biết gì hết mà khi người kia đi vô cảng chỉ gặp nhau trong chỗ làm thôi mà có một tiêu đủ chặt cho họ lại, nhiều khi cái đó cũng là một quan niệm nhiều lần họ đã không biết được, không biết họ biết gì về mình, hoặc ngược lại họ biết gì sao chứ mình thì cái người đó có nhiều khi mình còn không bày được tâm để những người khác nó không có mất tâm mất gan gì của tổ chức nó được cái quý vị bao giờ nghe cái từ đó thì nó quan tâm của tôi còn thấy nó bình thường đó, điều gì đó là quan niệm nhiều lần đó. Cho nên mình á, mà khi mình mình cái hiểu nó dư giả rồi thì mình phải quay nguồn lại cho mà mình phải biết rằng một khi mình nâng cái tâm quán nào của người làm thì nó làm chết và nó không bao giờ nó giải thoát. Thành thử ra khi bây giờ ví dụ giữa mình với người kia có quán quán thù nó phải hiểu như người ta là lại phải do một nguyên do nào dù lớn nhỏ hoặc là cái chuyện nó ra gì mà tự nhiên mình với người đó không có quán thù. Thật ra cái này chỉ là thêm một chút lửa chứ xăng dầu nó bẩm tức là quan hệ của đại sản và đời này là chỉ một cái việc rất nhỏ không đáng gì hết mà nó đang năng thành một quán thù. Thật sự mình phải biết cái đó mà được nuôi lên cái quán thù. Cho nên ví dụ như là đời này mình là vợ chồng với nhau dù là hạnh phúc hay là không hạnh phúc mà nếu chúng ta cũng thấy rất là rõ là cái sự gì, cái sự mà quay cuồng của sắc tưởng luân hồi của nhân thế là cái duyên cái nghiệp cái ơn quán của nhân thì phát nguyện là gì? Phải phát nguyện là bồ đề duy trụ của nhân. Nếu mà là ai được làm biết tu rồi thì nguyện biết tha được cái nhân rồi thì được làm mình để làm phật tử và làm tu. Mà nó có ngày vợ chồng phải tin chắc vợ chồng là ngày hạnh phúc thật nhưng mà bảo cũng còn nằm trong cái việc trong cái nhỏ của cái án chứ thì thôi mà tôi người mình vươn cao một chút mà mình làm một cái người phát tử nâng đỡ với nhau lên được thì đó nó hay hơn. Quý vị biết đó là ở trong truyện có kể một đàn ông sư thì khi mà ngài còn người tám trẻ ngài đã đứng cho một cái người bệnh trong cùi tám tuổi ngoài hiên chùa và cái người này đó là tương lai cái người tám trẻ này sẽ là một cái người thành đạt nhưng mà sẽ mất một cái ngày rất lớn và nhận ra rằng nếu mà sau này thầy có lại thì thầy nên đến cái núi đó để tìm con đi cứu. Thì quả thật sau này ngài cậu đại có sư được mua đường ý tôn tôn trọng như là một bậc thầy của mình và cúng dường phát quy rất nhẹ và nào cũng tò mò cổ trần rất rộng. Thì khi mà cậu đại có sư bước lên cái cổ trần của ngồi thì sanh cái tâm ngã mạn, sanh cái tâm tự cao. Ngài không ngờ ngày hôm nay được làm quốc sư thầy của vua thần nhân giải quyết điều của điều mạng thì khỏi tâm mà cao ngạo như vậy thôi. Thì sau khi cái lễ đó rồi thì về đến nhà thì nghe là lỗ của một vị nhà hình mặt người có hai mắt có miệng đầu chân lớn hai một kẻ như những cái mặt người vậy và có ba miếng không thể tưởng tượng mà muốn thể hiện ra biết đó thì phải lấy một đứa thịt còn sống có máu tóc vô như vậy đó thì cái một kẻ hút cái máu thịt đó bắt đầu đi và khi nó hết rồi nó ta biết thế và trong cái cơn đau biết như vậy thì ngài nhớ lời bài rằng khi mình còn một người tăng nó kẻ thì có một người bỏ giống như vậy đứa và hôm nay mình nhớ lại cái chỗ cơ mà ngài đã nhận là đứa gì thì đi lên cái núi đó gặp một cái người đạo bậc và nói rằng thầy của tôi nhận tôi ở đây quán lại và ngày mai tôi nhận định thầy đi gặp thầy tôi. Thì lúc đó ở bên đó mình ngày chỉ là ở bên dòng suối ngày đến đó lấy nước rửa một kẻ thì trong khi mà ngồi đại học sư định lấy nước rửa một kẻ thì nghe có cái tiếng phát ra nói rằng khoan là được ngài là một cái quốc sư học đạo nghe nhiều vậy ngài có nhớ cái câu chuyện giữa tiên án và truyền thống không? Nó biết nói câu là tiên án còn ngài là truyền thống và ngài kiến trước đời trước tôi với ngài làm quan và ngài đã tự tự quán thức cho con. Và Ngài đã chết rồi. Và tôi thẳng với cái toán thù này, tôi thẳng với Ngài. Mười kiếp tôi đi theo tôi bắt đó. Nhưng mà mười kiếp, Ngài liền là một cái thầy tu cao tức. Cho nên tôi không có cơ hội của Ngài. Mười kiếp tôi làm chân lý. Cho nên tôi đi ra ngoài mà tôi không có báo anh. Nhưng mà Ngài hôm nay, theo Ngài về vua ra, Ngài có tò mò và Ngài đã khởi tâm tự giác tự lại. Vì vậy mà tôi có cơ hội báo anh và tôi trở thành một người kẻ thế giới hội của Ngài. Để mà trả cái quân thù mà Ngài đã giết tôi. Thôi hôm nay, nói là thì Ngài giữ và quán thù sự mưu của Ngài đó. Thì khi đó Ngài giữ một kẻ thì bao nhiêu ẩn thú sĩ thì Ngài rất nhiều đứa con sĩ. Thì khi tỉnh dậy thì an tâm ở lòng họ dần xuống thì Ngài biết là Đức Quan Thế Âm đã hiện diện và giúp cho Ngài giải bỏ cái quán kết đó. Và hai ngôi chỗ đó đã làm luôn một ngôi chùa. Và sau đó Bồ Đạt Quốc Sư đã tự mình viết ra một cái quyển sách sám hối đặt tên là Từ Bi Tam Muội Thủy Sát. Thủy Sát và chúng ta thường dịch đổ lên tự Ngài Bồ Đạt Quốc Sư đã viết ra cái quyển sách sám hối để mà tự giải sám hối và cứu truyền cho nhân dân và được mọi người tiếp nhận cái bản thân thủy sát. Tại sao chúng ta phải tạm từ những tác vụ thủy sát? Tại vì khi cái gì nhớ thì đã biết gì nữa thì đã biết nước mà thì cái quan điểm cái tội lỗi cũng phải là phải biết từ cái cho nên cái quán thù của từng cái người bởi vì cái quán thù giải quyết thì đôi lúc không giải quyết được vấn đề mà nó chỉ ngày tăng thêm cái quán thù mà chỉ có thể đem nước từ đi ngang thẳng ở đoạn thời điểm đó có kể là ngày xưa có một vị hòa thượng tụng kinh trong phòng của ngài thì trong phòng hòa thượng có một con nhím. Mỗi ngày là ở trong đó nghe kinh mà hòa thượng là cũng nuôi con nhím đó thì con nhím đó phải kêu ung thư thì cái ông có chủ đề của nó là ông thích cái tiếng kêu như thế đó thì một hôm vị tránh chủ đề như vậy thì ông có chủ đề bước vô phòng mới cầm con nhím tút con nhím ra làm hai con nhím như thế thì bậc thầy đã được điều về thấy con nhím chết bằng hai vị thầy tổ thì ngày đó thì cũng phải bỏ ngày để con nhím của con cũng phải là bỏ lại ngày em chứ thì cái con nhím đó nó nhờ cái tiếng nghe kinh cho nên nó trở lên nó thành một vị hoàng hậu và cái vị thầy đến chủ trì nhờ cũng có cái phước để được làm vua và thứ hoàng hậu đó. Nhưng mà hoàng hậu này đẹp người nhưng mà xấu lắm, cái tâm đối đệ rất là lớn, tức là tâm ngăn nghiến và biết là đâu có thầy tôi và biết thầy tôi thì ở trong chùa thời đó có một vị hòa thượng tên là Chí Tâm thường ở luôn với nhà vua để nó đà thì bà hoàng hậu hắn thích và một hôm bà đã làm cho một cái đấng như thế để nó muốn cho bà tăng hòa thượng và các vị thánh thì vị hòa thượng này biết cho nên chẳng chắc là để chùa là nó tăng gia như thế và khi mà mày nó tăng được cái thứ thì nó thất cho ta luôn mà tôi cái tay áo mà từ người cái này làm cái tay áo rộng đó thì để người ta nó bao chai vô cái tay áo bằng trái và để người ta nhóm thì khi mà nó con mặt nó nhân lên thì mình đưa cái tay vô trong cái tay áo này vào đây. phải lấy cái mặt nhìn của mình, nhìn chạy lại được. Thì khi đó là ông mà nói là nói với hoàng thượng, là hoàng thượng nghe là tin cái ông trí tâm này là không có phải là người của đất đại nữa. Đổi cái chuyện mà biết làm như thế, cho ông ăn một cái chai lấy người ta mà ông gửi được thịt không ra. Nếu mà là đó có em em đây thì cái gì không ra được đó. Còn là đó chỉ là hồ đó là tự ra, phải biết thôi. Cho nên khi mà đó mà được đạo mua nhận mắt bẩm dẫn nước tới chùa để bỏ định tham hỏi ngày trí tâm, thì lúc đó ngày trí tâm đứng trước cái chùa thẳng và nhờ hay hoàng thượng lên đây để mà hỏi vua cái cuộc đến bao thầy huynh, thì cứ dẫn ông vua đi vô nhập thiên hoàng thấy cuộc đón của hoàng thượng còn đẹp lắm. Thì ông vua thấy thì hoàng thượng bảo hoàng thượng mới nói cho vua biết cái quan niệm giữa hoàng thượng với cái con giữa hoàng thượng với lại cái đầu hỏi, thì hoàng thượng thì bị hoàng thượng đang nói lời trước hoàng hậu này là con như và tôi là hỏi chủ đề là thầy hoàng hậu và đánh chủ đề và tôi là lúc con chế là ra là khác thì hoàng cũng như mình có hèn gì bảo sao như hoàng hậu có một cái làm ngang còn đó mà hoàng hậu thường thì bắt đầu nó không bao giờ cho nó thấy thế thì thấy dễ dàng thì cái câu chuyện đó thật nó hơi như là như ở đây thì cũng nói về cái gì cái quan niệm trên đời này có những cái chuyện nó xảy đến với mình không phải là khi học khi không mình đã khi không đó là tại vì nói do là mình nhìn ra cái hiện tượng đó chứ chứ còn thực sự đó có những cái mà mình không thể đem cái hiện tại bây giờ được bởi vì nhân quả là ba lần cho nên khi mà cái nghiệp nó chiếu cảm rồi thì mình rất là khó chịu mình rất là buồn khổ tại vì mình đến ngoài cho nên một những cái ban sự nó làm chướng ngại cái con đường tu của mình đó là cái ma coi niệm như là cách đây 2 năm có một bác đó lên chùa và kể cho các bạn nghe rằng mỗi tối mà bác ngủ thì bác nghe cái bác của cái quân gõ vô cái đầu đầu của bác và hương vị và không phải ở cái nhà là không mà hầu như bác đi chỗ nào thì cái tiếng đàn đó tiếng sơn đó của mình thì bác rất là sợ và bác kể chỗ cuối cùng bác ở là cái phòng đó còn gì là những gì không có phòng nào thứ hai đó chứ làm là gì mà làm gì có phòng nào đó thì bác kể như vậy thì bác có nói cho bác biết rằng hồi bác còn kể bác là thầy thế và khi mà chỉ cho thầy thế nghe theo thì thầy đó đã được chết một người và có lẽ người đó không sinh mà tại vì họ chết oan khuất còn không giải bỏ được cái oan khuất đó giữa mình với ông thầy thế cho nên trong 30 năm khi người đó mở cái gì mà bác có cảm giác là cái người đó luôn luôn đi theo và bảo vệ. Thì có bạn này anh nói là mỗi ngày bạn sẽ mối thì có bạn nói là bạn lại sẽ mối là mỗi ngày bạn đi lại là mô hay là học lại thứ này rồi là mô là học lại thứ này thì mỗi một ngày như vậy bắt lại 50 lần và sau khi 50 lần như vậy rồi đó, thì bắt trì chú bản thân thì trong cái lúc mà bắt trì chú bản thân bởi vì chú bản thân là chú có tên nhiều bạn nhất thiết nghiệp chú cán bộ đã sinh tịnh độ là đã hơn cái thằng chú có chú trong danh giải trừ của anh thì bạn hết nghiệp chú của mình của người thêm tất cả công đức để Phật ngày ngày hồi hướng cho công đức. Thì ta thực Phật đâu phải chuyện nữa lắm. Ba tháng thì bạn phải được. Ba tháng có dài. Sáu tháng ta mới bây giờ là kia. Vì vậy nên mình biết là có một cái quan hệ giữa mình với người. Mà nếu mình chẳng tức khi mình chẳng với người đó thì là cái hình ảnh còn ghét, nó nằm trong ngày ngoài, nó nằm trong cái đầu ngoài, trong cái tâm ngoài. Và khi nó còn lại thì lỡ một cái chết cũng mang cái lực ra và cái quan hệ của mình cũng bị lãng dài. Cho quý vị làm một người bạn khác cũng vậy. Nếu ai là một người bạn khác mà mình bây giờ đang học đi thì ở trong quyển người bạn khác này nó có hai cái phần rất là nổi bật. Một là tự mình tự mừng cho mình. Tại sao là tự mừng cho mình? Mừng cho mình là ngày nay mình được gặp Phật pháp. Mừng cho mình là ngày nay mình chịu đạo để mình giải bỏ những quán. Mừng cho mình là ngày nay mình có một phương pháp để mình sám hối nhiều thứ của mình. Và thế nữa, mình giải bỏ những quán kết giữa mình với người và cầu xin tha thứ cho mình. Và nguyện kết màu đề của thí dụ như bây giờ có là phải như mình nói bây giờ là tất cả những tâm hồn hết chúng ta gọi nhau là gì là giờ là đạo hữu và pháp hữu thì đời này mình gặp nhau trong một đạo tràng cùng tu cùng học vậy hẳn phải là có cái duyên từ vì mình đã tu thì mình hiểu rồi mình phải phát nguyện. Mình phát nguyện sao? Mình phát nguyện là mỗi ngày mình đều theo bồ đề chứ không có ít hơn. Cho nên tổ chức một câu nguyện sanh sanh thế thế đời quy pháp lực, nguyện đời đời chí kiến mình cùng làm người pháp hữu. Và nếu mình cứ tự nhiên không có đẹp thì thay vì mình ôm niềm đau nỗi khổ hay thì mình ôm một cái hạnh phúc mà chúng ta gọi là quán rồi trở thành cái những quan nhân trái ngược thì được nguyện mình với người đó cùng đi trên bồ đề. Tại vì nếu một người cùng đi với cả bồ đề thì không cả mình mới khổ đâu mà còn ai mới khổ nữa, nhiều người khác cũng khổ. Chứ còn nếu cái người đó họ sống trong cái sự mà hạnh phúc mà thì họ cũng là khổ nhiều người. Mình biết họ là vấn đề rồi là còn quay đến cái sự xung quanh của người khác hả. Cho nên một người đó họ muốn bắt họ con người thì chẳng những mình đỡ khổ mà còn nhiều người đỡ khổ. Cho nên trong cái gương mặt nó có hai cái điểm sám hối mà họ thì những cái lòng họ thì cũng tương đương như việc thắc mắc khác, nhưng mà đặc biệt có một điều là tự luôn luôn và trải các nguyên cứu trong cả một việc tư như thế này cả toàn bộ những quan sát như thế này mà có 10 việc chia ra thành từ những đạo 10 việc ngôn tạm trọng và trải đáng trong những cái lòng chứ đều nói đến cái chuyện tự mừng của mình còn nguyện kết một đề và người nào nếu mà không có thì cũng trọng bộ thì chỉ là trì tụng hai niệm đó là con đó là niệm thứ năm và niệm thứ sáu về cái phần giải bỏ quan nhớ. Tại vì đời này thôi ta là đó rất là người thì nó cũng là quan nhớ có gì thì mình nghĩ vô 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 khỏe bả đó chưa được nha mà đi vô đây mình gặp quan nhớ khác. Cho nên đã là một người sống trong đời rồi thì ai mà có những cái oan kết nhỏ hay là lớn và nếu mình có chậm thì cái việc đó nó càng chậm, còn nếu mình có nhẹ từ từ nhẹ. Và cái hay nhất nữa là chúng ta phát tâm sống hơn, phải phát tâm sống. Không biết là ông bà có được cái duyên lành gì, nhưng mà từ nhỏ đến là họ thích cái duyên phát sống hơn, rất là thích. Hồi đó họ mới được duyên lành đen thì mình mê cái bộ duyên lành sáng rất là thích cái duyên lành sáng. Cho nên lúc đó mình duyên lành do mình cầu một vì Phật tử đem ra cúng chiều chùa để tu hành, mà rất tiếc là lúc đó tôi chiếu tối đen, vậy mà Phật tử thì ngủ ngay trên tiền để cúng khác để cho đủ cho quý vị biết thì cái đen thiếu ngoài giò thiếu mấy con gà không mà còn phải chết tay rồi mình dán vào đó để mà tổng chọn họ như mặt nó có ngoài lớn là mỗi buổi chiều đi học về sao giờ là không muốn ăn cơm còn thì không phải là nửa tiếng đồng hồ đến cái điện ngồi một mình đến cái điện để là tụng nguyên hoàn sáng thì nó một câu mà tụng cái đồng hồ điện một cái thỏa kia lên đó thì tự nước mắt mình nó khóc ràng và tự cảm thấy mình là những cái người an điện chứ không phải là nhà càng không thấy là tại phố thì mình bình thường một cái vị trí để mà mình sáng mới người khi họ nhớ là tôi đã có một sáng rồi và tôi cũng được một bộ mà khác khi đọc là một nghệ sĩ cho nên mình là mình sáng mới như vậy để mình mở lòng ra mình giải bỏ những cái quá trọng của mình. Có nhiều khi trước khi mình đi chùa tôi là đời sống đã đi, nhưng mà cầu tôi chùa đạo tạo bắt đầu là tử đi chùa đạo tạo như mình thấy mình nhiều cái sống nên mình thấy rất phiền quá. Hình như bây giờ càng tu càng nhiều còn chưa luôn nói như vậy là tu cũng không phải, mà phải biết rằng càng cao thì nó càng cao, cây cao thì gió cũng cao. Tại vì sao? Nếu mà gió thổi cây càng cao thì cây nó phải lung lay. Cho nên gió thổi là để cho tại mình cây thấp mình thấy như thế, hoặc là cây thấp thì to họ cũng cây kia mình thấy. Ở đây nó nói là khi mà cái trí tuệ tu là mình càng nhiều càng sâu thì ba thứ thành thử ra khi mà đọc tới những cái chỗ này mà ngày một ngày tổ của ông như như sinh ngày dạy thì tự nhiên tất cả nó là an ủi. Cho nên nhiều khi mình chỉ là mình sống hối, mình chỉ là mình sống hối, mình giải tỏ, mình nguyện toàn lực chuyển cái tâm thức của những người nghe cái chỗ này. Dĩ nhiên mình biết ác nghiệp phải trả, nhưng mà bây giờ hiểu thì được làm gì nữa, đừng có biết thế trả tiền và trả làm nhiều ngoài quá rồi, nhưng mà hết buồn mọi người mọi thứ ở trong đất thì ngày lại là phải khổ vậy phải cắt tâm hồn này. Có một cái bài nhẹ để mà giải bỏ quan kết, cái gì bỏ mà biết ra là giải kết, giải kết, giải quan kết, giải những điều tâm quan trái thiện, tại lý tâm mình tự phát triển thành kim đồng phật tiền cầu giải kết, nam mô giải quan kết một quan, tức là giải hết những quan kết, giải hết những quan kết, giải kết, giải quan, giải liệu tiền sắc quan giác này, tức là giải cho hết, mở cho hết những cái quan khái niệm của mình ấy. Tại tâm định tự phát triển là mình rửa tâm trí này đối với Phật thân thấu. Có nhiều người nên hành quyết định như vậy thì phải bỏ một lần cho ra, nhưng mà có những cái chuyện đó mình không có biết mà nói như cái gì đâu, mình chạy bỏ ra thì mình đâu lại thì mình không rối đâu. Cho nên nhà cái dạy mình ấy, là mình phải phát triển mình không hối. Ở trong này có một cái thứ ba là ba quan niệm nhiều lần. Chúng ta phải hộ vệ thần tiết cầu tâm hối trong hôn quy lực của tam bảo gia hộ khiến cho quan niệm nhiều lần sẽ tự tiêu diệt nó tự hối ra. Lại chúng ta phải phát triển lớn là ở tất cả chúng ta để mang hiệu quả hộ vệ là kẻ mới tu học phải tự tâm hối và mạnh tĩnh lên, tức là mình ngày này phải tâm hối, phải suy nghĩ tâm hối. Cho nên là mình tu niệm Phật, mình tu niệm chú hay là mình tu thiền, tu niệm tu, nhưng mỗi ngày dần dần nó lại tâm hối. Có nhiều khi mình khổ quá là khổ chồng, khổ con, hoặc là khổ cha mẹ, khổ anh em, đủ thứ khổ đó. Thứ hai không là nhưng mà cứ chỉ làm cái gì để giải cái khổ. Thử như vậy mất tư, thử như thế làm, thử như được cái kết quả hồn gì. Có một Phật tử sống đau khổ lắm. Thì có bạn nói bây giờ nó có bạn không kiến thức được gì cho nó. Bây giờ chú chỉ nghe lời nó có bảo vệ thôi, là chú sống hối. Chú sống hối một ngày. Còn quý vị biết không, khi mình sống hối thì giáo sư thấy sống một cái lỗi. À thôi vậy thì khi mà thấy thì cơ hội phát triển thấy trời ơi. Thì ra mình cũng có những cái bệnh này, mình cũng có bỏ này, mình cũng có gây gây ra những cái này. Thì tự nhiên chú sống, chú muốn chắc người này, muốn thì người kia. Và chú có cái bệnh như thế này, thì con người chú đang nói là chú có con, chú chắc không. Và chú có cuộc đời này của chú sống hơn người là và có thể không phải là có một thứ. Thì chú nói như này, là tại vì xưa nay đau khổ như vậy, mà bây giờ lại đau khổ, rồi có kinh để mà mình có cơ hội là mình soi chiếu lại bản thân mình, thì từ đó mỗi ngày đi sống. Và chú nói là khi mà người như mình con, họ thấy khác lại. Họ nói là bước này không có những cái buồn, không? Họ mạng gì, họ cũng nói là tôi nhờ lại tương nhân và họ bị kiến tâm luôn. Đó là tâm nhân lại tâm lại trước tiên hai tâm lại tâm lưng lại tâm lưng lại hay là không có sẵn. Cái ngày đầu thì phải hỏi mà đi có nổi là tại vì nó đau hai cái chân và có thể là đi xuống cầu thang chứ mình nó vui gì này, cái là nó sợ nó đi tôi kiếm tóc thì tôi lại không biết được đó. Phải là tại mình không bay em. Rồi ngày hai mình lại, ngày mốt mình lại ba ngày mình bảo đảm không có chuyện gì xảy ra. Sư phó bất tỉnh, 83 tuổi người ta còn lại sư phó mỗi ngày luôn nha. Tại vì mình làm mỗi tháng chín giờ mình lại không có. Mà lại không có pháp hoa, là từ tiểu từ tiểu tiểu. Mở cái chữ qua ra lại từng chữ, cứ một chữ là một lần. Ví dụ như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa thành lại là Ba Mô Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật, Ba Mô Diệu Thích Ca Mâu Ni Phật, Ba Mô Pháp Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà như một ngày lại không rõ về mình tế cũng hay là hai chữ nữa, mình còn rõ nghe thì hai chữ đó là hai chữ. Và lại không thả cái mắt giá đợi từng nào hết. Chứ một trăm giờ mỗi ngày là hai tiếng đồng hồ khi mà mình niệm kinh thì cũng thấy là nhưng mà ta hoặc là không có tiếng gì được lại quanh ngồi hồi tận tâm một phút rồi bắt đầu không còn sáng nào từ thứ hai đến thứ năm ở từ thứ ba ta cứ nhạc nhẹ thật sự là mình biết là theo tôi nói không có rất là hay thì bây giờ đó, nhiều khi bài này mình đã cứ bệnh lên mình xuống đó cái quan niệm đó quan niệm nhiều sát sanh nhiều cho nên giờ nhiều nhiều cái con vật nó báo quá cái bệnh hoài đau lên đau xuống vậy mà cứ chưa niệm phật đau quá không vậy rồi khi anh ăn chay đường dài mà không ăn uống sức khỏe hậu ăn có sức khỏe đâu hậu ăn cũng bệnh chưa được là nữ da cứ việc mà ăn nhưng mà 12 năm được nhiều nữ da thì phải một ngày cho một tháng tức là mình vẫn dùng mọi phương tiện sức khỏe thời gian của chúng ta thôi ví dụ như là bệnh quá một ngày mà uống không đỡ được một tối cái thời lượng ngày còn đỡ nó không có ngày nào không có điều gì nào không thành tựu là có hòa bình dễ lắm bởi vì nhà tự nhiên là tâm mình khởi tâm mình cho cái chuyện của mình và cái quan trọng là khi chúng ta phát tâm đó và chúng ta hầu cho cái con đường tu học của mình và khi chúng ta càng nhiều những cái ma chứ thì cũng có chúng ta lại càng hơn càng có ưu tưởng là nếu mà cuộc đời này nó khổ khi mình vui ít khi nào thì cái chuyện tu là phật ít lắm có cũng cái những người có cái gì mà cũng có cũng là thường là đang nói là mình khổ cho nên nhiều khi cũng cảm nhận việc nào mà lại tu đã biết và cảm thông việc nào mà mình thấy nó có đạo cho nên là tối bản thân mình thấy như vậy và ngày dạy mình có thứ ba và ba quan niệm như vậy và khi mình chưa hiểu được mình cho mà mình cứ giữ tỉnh táo hết quan niệm cứ bắt hoài cứ bỏ ra bỏ rồi cả thì cứ một mình chỉ là còn âm là quan niệm của tôi bà là quan niệm của tôi thì cứ như vậy mới cho chết cho nên bây giờ đổi chủ nhau đổi cái niệm thành cái niệm nguyện giải cho quý vị có nhớ là ngày này là Bồ Tát ta tự nhiên bạc cảnh sinh nhé cũng có nói là Bồ Tông của vị Bồ Tát nguyện thay thế mọi người chịu khổ đau vô lượng cứ dự kiến thôi à thì cái cô ở thôi thì cô hát cái cô điểm cái cô cũng trả được là bà hát lương thế trả họ nguyện ta và nhưng mà người ta có tu là khổ cho nên người ta tu ra là khổ chứ mình chuyển cái nghiệp thành cái nguyện nhưng mà nếu mình thấy đó là nghiệp thật rồi mình buông bỏ cái nghiệp thì mình sẽ khó tu và mình thấy rằng đây là mình viện giả mình biết nó là nghiệp nhưng mà mình viện giả và viện giả cái nguyện là gì? Nguyện là sức mạnh. Mình không có nguyện thì mình không có nên. Cho nên ta gọi nguyện lực. Nguyện lực là gì? Nguyện là phải có cái lực. Cái lực của cái sự nguyện của mình. Mình phải đẩy cái nguyện là cái bước đi của một người. Còn mình tôi không có nguyện là không có. Có nhiều người là phải thôi không có nguyện. Tôi ở đâu đây là không? Họ nếu mà nói là quá mình nghĩa là thức nhiên thành thứ thốn khổ thốn nhiên năm trước đứng ở chỗ này làm sao họ bước cái nhất của họ mình vì không có cái sự tiên mình phải có cái nguyện ví dụ như là ông bà cũng có cái nguyện nhưng mà dĩ nhiên cái nguyện này đôi khi là cũng bị ngoại cảnh nó chi phối cái nguyện là bỏ đói là thành tâm và có một khối huyết thành của bốn bước là tổ được một hộp nhân là lên đại là phật lại hơn 100 lại rồi thì mình ngồi tịnh một chiều chú là đi đó kinh nghiệm của mình, cho trước thì con được tu của mình học được thực hiện. Còn ngày nào vì công việc này thì tiên được biết thì gì của mình làm cho mình còn tự bắt thì dĩ nhiên cũng có buồn khổ khi mình làm cái chuyện cách hay một thời chúng nó mối của mình, nhưng một ngày mình biết đẹp đó mình không có thực hiện được cái nguyện của mình. Nhưng mà có cái chuyện rồi mà tự nhiên muốn làm gì mình sắp gì vậy, phải không? Cho nên người ta đã nói cái người không biết thì tìm cách giết thời gian, nhưng mà người biết thì tận dụng thời gian, và thời gian là con làm cái gì cũng không biết mình tận dụng. Và thường thường là tận dụng như thế nào? Cái này thì không nói được, mà tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh và mỗi cách sống, ăn uống chúng ta tự được phát minh, tâm trí mình làm rõ được tận dụng cái thời gian của mình mà không có ưu tiên để mình biết cái gì là không. Cho nên là có bạn thấy cái nguyện nó hay và hồi nhỏ hoàn toàn chỉ học không có ai dạy hiểu mà tự mình là mình biết rất là mà nói với tôi thiệt nhiều lắm, cho nên là nó không thì mình đã đi học được bài học rồi, khi mà trước khi đi họ đi theo cũng là có khó, và đi họ đi theo về rồi cũng là rồi đó là đêm nào mà không có học việc gì mà cũng nên là học một trăm là còn thứ lại cũng hơn 10 giờ 10 giờ rưỡi thì lại học, thì bây giờ mình chờ đến 1 thời gian căng lo cho việc người ta nó ngồi từ 1 giờ không học lên lại thành đề được 12 giờ, còn 12 giờ nó còn thứ năm thứ chín còn bài giảng hay là lo gì đó cũng là 2 đến 3 tiếng học ha, mới đi một thì có bài toán như vậy để mà chia sẻ với đại chúng là hôm nay là nói mới có 1 thứ đó là hoa hoa nhiều nhiều là và muốn giải trừ cái đó thì chúng ta cứ làm gì lại đó. Và tất cả là đừng nuôi những người làm cho mình khổ, tại vì mình với họ có quan hệ cho nên họ cũng có ý mình, còn mình nuôi thật mà họ thì oan oan tương phản không bao giờ thì thôi mình cũng biết mình với họ không có quan hệ thì chúng ta trả, và trong cái trả đó chúng ta làm một việc thứ không để giải, chứ còn mà nếu mình cho họ thật với người đó tại sao mình khổ. Và rồi nói một câu, nếu mà tôi biết mà anh có làm khổ tôi vậy, tôi là làm chồng hay là tôi biết cái người đó là khổ, tôi cũng quen ở đời này, nếu mà cái gì mình hôm trước mình học về biết thảo có một thứ gì nào hả, biết mò là những nhà vô thì có gọi là gì nào minh thảo, mình chả có một kiếm nhỏ cái đó là khổ mà chúng ta khổ hả, nơi còn cá ở trong, còn cá ở trong nó muốn đi ra, còn cá ở ngoài thì nó muốn đi lại, dù như giờ mình biết con vợ có chồng cũng vui đó, như mình cảm thấy vui nó có cái buồn không, cũng khổ vậy biết vậy, nhưng mà mình phải sống theo câu con trai lớn thì lại có vợ, con gái lớn thì có chồng, rồi có vợ có chồng không mà không có con cái cũng khổ phải không, rồi phải tìm mọi cách, cho nên mình không có không tham không có nghiệp chưa chắc có mà gọi là phúc chưa chưa chắc chưa có cái chuyện lo lắng của mình, cho nên thôi thì nói đối lại thì ngài chỉ cho mình biết một cái ma quan niệm như là và chúng ta còn phát tâm sống và còn chính thức là từ từ mình phải nói lên đạo ta là chúng ta còn ma chúng đi và khi cái gì nó đến mình biết, nếu mà không đó thì nó chứa mình chứa cái gì là ngang nghe, còn là thông đó mình hiểu nó rồi thì nó không ngang nghe đường mình nhận cái gì đường đó là cũng cứ đi giống như đức Phật đi đường hai người đó, ông thầy thì dùng vô số lời từ ngữ để mà đức Phật bán Phật bài tức Phật, còn người đệ tử thì dùng thầy đã nói là cứ tôi ai thầy đó tôi nghe tôi nghe mà sao con thấy thầy đi thì tôi nghe thầy nói thầy cũng có nghe nhưng mà làm gì mà biết cái nghe cái nghe nếu mà được cả được thầy cũng khổ cho nên ngài đi chân thần đi biết bao thầy có phật đạo thì phải có gì đạo phật đạo là phải có mà phải không điều mình á có phật tử tức là con phật thì mai nó có ba tử không có nó có dân ma nó có biến mục của ma cho nên á mình nó phải sao cái người thực hiện dùng chân nếu mà bồ đề bồ đề tâm có đi chứa được phải không cho nên ma thì nó cũng có dân ma phật cũng có dân của phật cho nên là mình có mặt nằm rồi từ lâu cái gì ma thì phật nó còn này thời đại này nó nói chấm theo thì lúc nào cũng chấm mà ta lúc nào nó vẫn là ta rồi trước ta thì nó cũng còn nó này cho nên là bận lòng và cái gì của mình là cái gì phải phát tâm và chúng ta đi chọn cái con đường để làm cái còn thiếu của mình không đi chọn đó còn để thì cái đó nghe chẳng mình thì coi như mình đã bị chướng rồi mình đã bị ngại rồi đó. Ai cũng là này cũng đều có những cái quan niệm hết ông đời hay đi làm thủ tục là phật tử cũng có những quan niệm phải hiểu phật tử thầy tu cũng có quan niệm của thầy tu vì thầy tu cũng có những hướng bất phát hơn mình một hướng nhưng mà không được tu rồi mà để mà tu thì bắt buộc phải có gì phải có chứ mà không hiểu được đó thì nó tồn tại vì đau khổ thì nó cứ bao bọc mình cho nên bây giờ mình để tu còn mình không hiểu gì thôi mình để tu mình biết thì tu ở trong là chuyện tranh ở ngoài là cái phật người để làm tội trong tù chỉ có như vậy thì cho nên cho nên nhiều khi mình sống rất là tự do nhưng mà mình rất là tù là tại vì cái gì mình cũng ôm chặt cái gì mình cũng không có cởi mở cho nên mình tự do thì tự do như mình là còn thì thôi ra có bài chuyện cái chia sẻ với đại chúng như vậy rồi là con khác mình có gì giờ phải tâm thiết là đại chúng mọi người
Thank you.